Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng 9, năm 2022, thứ ba trong tuần thứ 24 thường niên, lễ Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 11 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần, sờ vào quan tài, các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người." Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng theo Thánh Luca thường được gọi là tin mừng của lòng tươi xót, của lòng trắc ẩn. Vì ở đây hiện lên thật rõ nét gương mặt của một Thiên Chúa đầy nhân hậu từ bi, thể hiện qua lời nói và hành động của Đức Giêsu. Có khá nhiều trình thuật mà chỉ riêng Thánh Luca ghi lại nói lên lòng thương xót của Thiên Chúa, như dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, người cha nhân hậu, vân vân. Và câu chuyện trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe cũng nằm trong chủ đề về lòng thương xót ấy. Thánh Luca kể rằng, trước tình cảnh hết sức thương tâm của một bà quá vừa mất đi đứa con trai duy nhất, thì Đức Giêsu đã chạnh lòng thương. Mẹ quá con côi đã là tình cảnh bi đát rồi, giờ đây lại lâm cảnh cô thân, cô quạnh một mình, thì quả là còn bi đát hơn nữa. Đức Giêsu không thể nhắm mắt làm ngơ, đành lòng bỏ mặc đó mà đi qua cho được. Chúa đã chạnh lòng thương, và chính cái chạnh lòng thương ấy đã hồi sinh chàng thanh niên. Và còn hơn thế nữa là đã cứu sống chính tâm hồn người mẹ đang lịm chết vì cảnh từ biệt sinh ly. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta học nơi Đức Giêsu tấm lòng thương cảm trắc ẩn, để cũng biết chạnh lòng thương trước bao nỗi khổ, phiền muộn, nhọc nhằn, vất vả của những người chúng ta gặp gỡ. Thánh Gioan Kim Khẩu mà giáo hội mừng kính hôm nay đã sống lời kêu gọi ấy. Khi thấy dân chúng đang lìa bỏ giáo hội và thấy nhiều người sống đức tin nguội lạnh, thánh nhân chạnh lòng thương họ nên đã ra sức lôi kéo họ trở về với giáo hội. Năm 386, thánh nhân lãnh nhận sứ vụ linh mục, và trong cương vị linh mục suốt 12 năm, thánh nhân đã làm say mê dân thành Antiochia, nhờ lòng sốt sắng, tài ăn nói thuyết phục, miệng tuôn những lời quý như vàng và đưa rất nhiều người quay trở về với Chúa do lời giảng dạy của Ngài. Thánh nhân đã phá những cổ tục mê tín, cuộc sống hào phóng, xa hoa, trụy lạc của những người giàu và kêu gọi mọi người lưu tâm đến những người nghèo khổ. Chính thánh nhân đã nêu gương sáng sống nghèo và giúp đỡ người nghèo. Năm 397, Ngài được bầu làm giám mục thành Constantinople. Thánh nhân lưu tâm nghiên cứu về Thánh Phaolô tông đồ, cải tổ hàng giáo sĩ, thiết lập một số quy chế để thánh hóa bản thân, hủy bỏ tận căn mọi tập tục xa xỉ, gây tốn phí tiền bạc, của cải vật chất. Ngài chống đối kịch liệt các bè rối Ario, Novatio, v.v. Tất cả những việc làm của Ngài đều xuất phát từ lòng thương xót của Ngài. Chính lòng thương xót ấy đã thúc đẩy Ngài luôn đứng về phía đàn chiên và bảo vệ cho đàn chiên như mẫu gương của người mục tử nhân lành. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Gioan Kim Khẩu, xin Chúa cho chúng con biết dùng miệng lưỡi để ca tụng và cảm tạ tri ân Chúa, vì Chúa đã đói thương phận hèn chúng con. Xin Chúa cũng cho chúng con cũng biết cạnh lòng thương với những người cùng khốn như Chúa đã làm cho chúng con. Amen.
Ánh mắt cho nhìn thấu tâm can, là mạch suối yêu thương, hằng tim con đạn hương. Ánh mắt của Ngài tha thứ dạy dào, ánh mắt gọi tìm khi con xa ngã. Ánh mắt cho hằng dõi theo con, dù con biết bao phen, để con quên lãng Ngài. Để thấy ánh mắt yêu thương, ánh mắt uy quyền hành thiêm con đường. Để thấy mang bước tuôn tràn, dạy sữa con sẽ dỗ lỗi nặng mang. Nhờ lòng thương xót yêu mến, nguyện quyền ban biến cho tình lệ ngôi. Chúa thôi, tượng ca tâm Chúa ngàn đời sáng ngời. Ánh mắt ngàn đời nhân ái yêu thương, ánh mắt của Ngài rộng hơn trời biển. Ánh mắt Chúa hằng xót thương con, tình Ngài rất vô biên, ngàn sao không đi về bên. Ánh mắt mời gọi con hãy trở về, những hết mình là đam mê chân thế. Ánh mắt Chúa là tôi mà trông, Ngài là chân ước mơ, là ơi ai có Ngài. Để thấy ánh mắt yêu thương, ánh mắt ấy quyền hành thiên khôn lường. Để thấy mong nước tuôn tràn, đấng cho con sạch tội lỗi nặng mang. Nhờ lòng thương xót yêu mến, nguyện xin ban biến cho tình này ngôi. Mình còn nguyện ban Chúa thôi, từng ca danh Chúa là lòng sáng ngời. Tâm hồn, ánh mắt Ngài là nam châm suốt cuối. Ánh mắt cho nhìn thấu tâm can, là mạch suối yêu thương, hằng tìm con vạn hương. Ánh mắt của Ngài tha thứ, anh hà. Ánh mắt gọi tìm khi con xa ngã. Ánh mắt Chúa hằng dõi theo con, dừng dần biết đau đớn để con quên lãng ngày.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua phần trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Kazakhstan. Kazakhstan chờ đợi Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm. Giáo hội tại Kazakhstan hy vọng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco sẽ giúp đất nước này tăng cường tinh thần đón tiếp và sống tình huynh đệ. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm tại Nur Sultan, thủ đô Kazakhstan, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 sắp tới, nhân dịp đại hội kỳ 7 các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới và các truyền thống về hòa bình diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 9 tới đây. Đại hội này được chính phủ Kazakhstan triệu tập 3 năm một lần, lần đầu hồi năm 2004, đặc biệt lần này, Tổng thống Toradev của Kazakhstan đã mời Đức Thánh Cha Francisco và Ngài đã nhận lời. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Cha Adilio Deloro gốc Ý, giám mục giáo phận Karaganda ở miền nam Kazakhstan, cho biết về phía chính phủ cũng như giáo hội đã ráo riết chuẩn bị cho đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Về phía tòa thánh, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Kazakhstan. Đức Cha Deloro cho biết, tình hình công giáo tại Kazakhstan hiện nay rất khác so với hồi Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô thứ hai viếng thăm cách đây 21 năm, tức là hồi tháng 9 năm 2001. Giáo hội công giáo bấy giờ không được coi trọng lắm, bị coi như một trong bao nhiêu giáo phái xuất hiện trong bối cảnh dân sự của quốc gia này sau khi Liên Xô tan rã. Nhưng cuộc viếng thăm của Đức Cố Giáo Hoàng đã góp phần củng cố sự hiện diện của giáo hội công giáo và ngày nay được nhìn nhận là một trong ba tôn giáo truyền thống hiện diện tại Kazakhstan, cùng với Hồi giáo và Chính thống giáo. Đức Cha nói, tôi thấy tình trạng ngày nay rất khác so với trước kia, sự hoàn cầu hóa đã đưa tới một sự ngộp thở, nhất là nơi những người trẻ, với những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Đức Cha Deloro cũng nhận xét rằng, tại Kazakhstan, cộng đoàn công giáo chỉ là một thiểu số rất nhỏ bé, 1% trên tổng số 18 triệu dân cư, nhưng là men trong xã hội, không những về niềm hy vọng, nhưng nhất là về hòa bình, về sự đón tiếp và tình huynh đệ. Tại Kazakhstan, có 135 sắc dân khác nhau, vì thế, nhìn nhau, coi nhau như anh chị em, đó thực là điều quan trọng. Tôi hy vọng Kazakhstan luôn xứng đáng với ơn gọi mà Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô thứ hai đã ủy thác, nghĩa là trở thành một miền đất đón tiếp, một cây cầu giữa Âu Châu và Á Châu, tăng trưởng như một nước có khả năng sống tình huynh đệ mà người Kazakhstan vẫn luôn chứng tỏ trong lịch sử khi đón tiếp tất cả mọi người trong thời kỳ các cuộc lưu đày do nhà nước Liên Xô. Bao nhiêu người được cứu thoát vì khi họ bị thải xuống những vùng hoang dã giá lạnh, họ được người Kazakhstan đón tiếp. Tôi hy vọng có sự phục hồi ý nghĩa và động lực cho tinh thần đón tiếp và tình huynh đệ ấy.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đại chủ viện Thánh Giuse Hà Nội khai giảng năm học mới. Tôi biết tôi tin vào ai là chủ đề được chọn cho năm học mới 2022-2023 của Đại chủ viện Thánh Giuse Hà Nội. Thánh lễ khai giảng năm học mới đã được long trọng cử hành vào sáng thứ Bảy, mùng 10 tháng 9 vừa qua tại phân khoa thần học. Vào lúc 9 giờ 15 phút, Đức Tổng giáo mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Hà Nội đã gặp gỡ, chia sẻ với các chúng sinh về chủ đề của năm học mới. Tôi biết tôi tin vào ai, trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho đồ đệ Timôthêô, chương 1 câu 12, là khẩu hiệu được Đức Tổng giáo mục Giuse chọn cho đại chủng viện trong năm học này. Khẩu hiệu ấy gợi lên hình ảnh Thánh Phaolô Tông Đồ dù đang chịu trăm ngàn đau khổ giữa cảnh tù đày nhưng không hề xấu hổ, không hề sợ hãi. Thánh nhân xác tín có đấng mình đã tin, đã đi theo và đã chọn lựa một cách dứt khoát. Từ khẩu hiệu ấy, Đức Tổng Giuse nhắc nhở mỗi chủng sinh cần nhận thấy mục đích sống trong chủng viện là học về Chúa, biết Chúa là ai, biết đấng mình tin. Trước một thế giới mà lối sống vô thần thực hành đang phổ biến, đức tin chỉ còn là lý thuyết, đời sống không còn đi đôi với đức tin nữa, người chủng sinh được mời gọi nhìn nhận chủng viện như một gia đình nơi gặp gỡ Chúa để biết Chúa là ai, từ đó biết chia sẻ, giới thiệu Chúa cho anh chị em của mình. Kết thúc bài chia sẻ, Đức Tổng giáo mục Giuse khích lệ mỗi chủng sinh hãy xác tín điều ấy để yên tâm tu học. Dù khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của từng người cùng với sự giúp đỡ của quý cha giáo, cá nhân mỗi người sẽ gặp gỡ được Chúa Giêsu yêu mến người, nhờ đó mà toàn tâm toàn ý bước theo người. Thánh lễ khai giảng năm học mới do Đức Tổng giáo mục Giuse chủ sự được cử hành ngay sau đó. Đồng tế với Đức Tổng Giuse có quý bề trên các giáo phận, quý cha giáo, quý thầy chủng sinh và quý khách. Cách đặc biệt trong thánh lễ, quý cha mới được bổ nhiệm vào công cuộc đào tạo tại đại chủng viện, các tiên sinh đức tin trước sự chứng kiến của Đức Tổng giáo mục Giuse. Sau thánh lễ, Đức Tổng Giuse, quý bề trên các giáo phận, quý cha, quý khách cùng chụp chung bức hình lưu niệm với các chủng sinh và dự bữa cơm trưa thân mật với gia đình đại chủng viện.
Tin Roma. Đức cha De Loro nói rằng các tín hữu công giáo Trung Á sẽ đến gặp Đức Thánh Cha. Liên quan đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Kazakhstan diễn ra trong các ngày 13 đến 15 tháng 9 tới đây, Đức cha De Loro cho biết các tín hữu công giáo Trung Á sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha. Cụ thể là, trong thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành lúc 4 giờ 45 chiều thứ Tư, ngày 14 tháng 9, sẽ có 750 tín hữu từ giáo phận Karaganda của Ngài, 500 từ giáo phận Amati, 150 từ miền giám quản tân tòa Atirau, 1450 tín hữu từ giáo phận Astana cùng thủ đô. Cũng có những tín hữu đến từ San Pietroburgo, Moscow, Novosibirsk bên Nga, các tín hữu từ Kyrgyzstan và các nước Trung Á khác. Đức cha De Loro cho biết như trên trong cuộc gặp gỡ sáng ngày 9 tháng 9 vừa qua, do Đại học Giáo Hoàng Thánh Giá tổ chức ở Roma. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha De Loro ghi nhận cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha trùng hợp với cuộc viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhận định rằng có thể cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Trung Quốc với Đức Giáo Hoàng là một cơ hội để củng cố những quan hệ hỗ tương và giải tỏa những bất đồng.
Tin Maputo, Mozambique. Nhóm Thánh Chiến Hồi Giáo tự nhận là tác giả sát hại nữ tu Maria de Corpi. Lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tự nhận là tác giả vụ sát hại một nữ tu thừa sai người Ý tại miền bắc nước Mozambique. Đó là nữ tu Maria de Corpi, 84 tuổi, người Ý, thuộc dòng thánh Comboni ở Chivene, đã bị nhóm võ trang sát hại trong cuộc tấn công đêm mùng 6 và mùng 7 tháng 9 vừa qua. Phản ứng về vụ này, Đức cha Ignacio Sousa, tổng giám mục giáo phận Hamputa bên Mozambique, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, nếu sự tự nhận này là xác thực, thì nữ tu De Corpi đích thực là một vị tử đạo. Đức cha cũng bày tỏ lo âu vì tỉnh Hamputa dường như đang bị các dân quân Thánh Chiến Hồi giáo nhắm tới. Cho đến nay, lực lượng này chỉ hoạt động tại tỉnh Cabo Delgado lân cận. Đức cha nói, từ đầu tháng 9 này cũng bắt đầu xảy ra những vụ tấn công trong tỉnh chúng tôi. Dân chúng hoang mang và rất đau khổ vì họ sống trong tình trạng bấp bênh không biết phải làm gì. Nhiều người bỏ chạy nhưng không biết rõ phải đi đâu. Nỗi lo lắng của các giám mục Mozambique cũng được các giám mục lân bang ở miền Nam Phi Châu như Nam Phi, Botswana và Eswatini chia sẻ. Trong điện văn chia buồn bị cái tan nữ tu De Corpi, các giám mục nhận xét, chúng tôi ngày càng lo âu ghi nhận những vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại tỉnh Nampuka trong đêm mùng 6 và mùng 7 tháng 9 vừa qua tại Chipene. Các vụ tấn công đó ngày càng tiến gần thành phố Nampuka.
Tin Đức Quốc. Các giám mục Bắc Âu lo ngại về những đe dọa tự do tôn giáo. Các giám mục Bắc Âu bày tỏ lo âu vì những đe dọa ngày càng gia tăng chống tôn giáo và tự do tôn giáo tại các nước liên hệ. Sự lo âu này được bày tỏ hôm mùng 9 tháng 9 vừa qua trong thông cáo sau khóa họp 5 ngày của Hội đồng Giám mục 5 nước Bắc Âu gồm Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và đảo Iceland, nhóm tại thành phố Hildesheim, Bắc Đức. các vị tố giác sự thiếu tôn trọng các hiệp ước quốc tế về nhân quyền. Lý do khiến các giám mục lo âu là vì có hai dự thảo luật từ Thụy Điển. Thứ nhất, cấm thiết lập các trường học mới của các tôn giáo. Tiếp đến là các cơ cấu giải trí. Nhưng điều này trái ngược với Hiệp ước Âu Châu về các quyền con người và Hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của các trẻ em, trong đó có quyền tự do tôn giáo và phát triển trí thức. Thứ hai, các dự luật được trình bày tại thủ đô Stockholm hồi mùa xuân năm nay bó buộc các hoạt động của các cộng đoàn tôn giáo phải theo các quy luật xã hội trái ngược với đức tin Kitô thì mới được chính phủ tài trợ. Đức Hồng Y Andre Aborelius, giám mục giáo phận Stockholm, nhấn mạnh rằng chúng ta không được quên rằng tự do tôn giáo cũng có nghĩa là quyền của mỗi người được tự do thực hành tôn giáo của họ. Một đề tài khác được bàn tới trong khóa học vừa qua của Hội đồng Giám mục Bắc Âu là kết quả các cuộc thăm dò để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm tới về sự đồng hành. Các giám mục đã gửi kết quả này về văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma trong tuần lễ trước đây. Cũng đã có những trao đổi huynh đệ và xây dựng với Hội đồng Giám mục Đức về Thượng Hội đồng Giám mục. Các giáo phận công giáo Bắc Âu được sự hỗ trợ tài chính của Hội Thánh Bonifacio ở Đức. Hàng năm, hội này vẫn quyên góp để giúp đỡ các hoạt động của giáo hội công giáo tại Bắc Âu.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng, tôi nghe nói anh sau đó, anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa. Người quản lý nghĩ thầm rằng, tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi, quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ. Vậy, anh gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất rằng, anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp, 100 thùng dầu. Anh bảo người ấy rằng, anh hãy lấy văn tự ngồi xuống mau mà viết lại 50. Rồi anh hỏi người khác rằng, còn anh mắc nợ bao nhiêu? Người ấy đáp, 100 dạ lúa miến. Anh bảo người ấy rằng, anh hãy lấy văn tự mà viết lại 80. Và ông chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo. Vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại cũng khôn khéo hơn con cái sự sáng. Phần thầy bảo thật các con, hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của cải chân thật cho các con? Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia, hoặc phục vụ chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa, mà lại làm tôi tiền của được. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay nối tiếp với ba câu chuyện dụ ngôn về lòng thương xót của Chúa Nhật tuần trước. Tác giả sách thánh kể lại câu chuyện về người quản gia bị tố cáo về một vấn đề gì đó. Sau đó, người quản lý này đã dùng tài khéo để lấy lòng các con nợ của chủ. Khi làm như vậy, anh ta được ông chủ khen là khôn ngoan, vì biết sử dụng tiền của bất lương để dự phòng cho tương lai đời mình. Dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay là một trong những đoạn dễ bị hiểu lầm nhất. Có người cho rằng, phải chăng Đức Giê-xu đã dạy người ta làm điều bất chính như quản người quản gia trong câu chuyện? Chúng ta biết, đây chỉ là một câu chuyện dụ ngôn, và ý chính của câu chuyện dụ ngôn là muốn người ta phải khôn ngoan để chọn lựa điều tốt nhất cho mình. Theo phong tục của người Do Thái, người quản gia hay người quản lý không phải là người làm mướn ăn lương, mà là một nhân vật có thế lực trong gia đình. Ông ta là người thay mặt chủ để lo liệu thu xếp tài sản trong nhà. Ông được quyền cho vay lãi cách nào tùy ý để lấy phần lợi tức cho riêng mình thay vì lãnh lương, miễn sao vẫn có lợi cho chủ là được. Câu chuyện dụ ngôn kể rằng, người quản gia kia tố cáo đã phung phí tiền bạc của chủ, nên bị ông chủ đòi kiểm tra sổ sách. Tuy nhiên, ông cũng báo cho anh biết trước kế hoạch của mình là sẽ cho anh nghỉ việc. Đây không phải là cách làm bình thường của các ông chủ khôn ngoan. Rõ ràng, ông chủ trong câu chuyện đã khen anh quản gia là người khôn ngoan. Có nhà chú giải cho rằng, người quản gia này đã giảm cho các con nợ của chủ số tài sản là phần lợi tức mà anh ta có quyền được hưởng. Vì thế, sau khi đã quan sát cách ứng xử của người quản gia này, ông chủ mới khen anh ta đã khéo léo, biết dùng tiền của mình để lo cho cuộc sống tương lai. Không biết từ khi nào, người ta đã dần dần thay đổi đồng tiền từ giá trị thực của nó, như đồng tiền vàng, đồng tiền bạc, sang thứ vật liệu mà chính nó không có giá trị gì cả, như tiền giấy hiện nay chẳng hạn. Đồng tiền hiện nay không có giá trị tự thân, nhưng là giá trị đối ứng mà nó được quy định cho. Người Việt Nam đã từng chứng kiến nhiều lần đổi tiền trong thời bao cấp. Bỏ qua vấn đề chính trị hay kinh tế, chỉ nhìn trên bản chất của đồng tiền, khi đó chúng ta đã thấy rõ giá trị của đồng tiền quá mong manh. Mới hôm nào còn có giá trị có thể trao đổi hàng hóa, nhưng chỉ vài hôm sau, khi hết thời hạn, những đồng tiền cũ chỉ còn là mảnh giấy vô giá trị. Như vậy, tự bản chất, đồng tiền chỉ là một dụng cụ hay một công cụ để người ta trao đổi giao thương hàng hóa mà thôi. Ngay cả khi đồng tiền có giá trị tự thân như tiền bằng vàng hay bằng bạc hoặc một loại của cải quý giá nào đó, thì chúng cũng không vì thế mà có giá trị tuyệt đối. Tự thân tiền bạc cũng chỉ được coi là quý khi người ta gán cho nó một giá trị mà thôi. Nói cách khác, chúng chỉ được dùng để phục vụ con người và xã hội. Từ ý niệm này, chúng ta hiểu được mình cần phải có thái độ thế nào với tiền bạc và của cải. Hơn nữa, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về giáo huấn của Đức Giê-xu sau khi kể câu chuyện dụ ngôn này. Người nói, hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Hơn nữa người nói, người ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Từ gian dối mà Đức Giê-xu nói đến ở đây khi nhắc đến tiền của, hiểu theo nghĩa tương đối của tiền bạc mà chúng ta vừa nói đến ở trên. Chọn lựa giữa Thiên Chúa và của cải phải là một chọn lựa dứt khoát. Người ta sẽ dứt khoát được nếu hiểu rõ bản chất của tiền bạc và của cải. Khi đó tiền bạc vật chất chỉ xứng đáng là một công cụ phục vụ con người mà thôi, và người ta cần phải biết khôn ngoan để sử dụng nó cách tốt nhất. Ngạn ngữ Latin có câu, đồng tiền là một tên đầy tớ tốt, nhưng nó cũng có thể trở thành một ông chủ xấu. Tôn Tử có câu, biết mình biết người, bách chiến bách thắng. Câu chuyện dụ ngôn hôm nay kể về người quản gia, bị cho là bất lương, nhưng lại là người biết điều, biết nhìn xa, trông rộng, biết tính toán trước sau. Hẳn anh ta biết rõ tình trạng công việc của mình với nguy cơ bị sa thải. Anh còn hiểu rõ về những hạn chế của bản thân. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Và hành động khôn ngoan của anh đã được ông chủ nhìn nhận tuyên dương. Anh đã biết dùng tiền của trong quyền hạn, trong tầm tay của mình để đổi lấy bạn hữu, dự phòng cho tương lai. Quả đúng, anh là người khôn ngoan, biết nhìn xa, trông rộng. Chắc hẳn Đức Giê-xu không có ý bảo chúng ta hãy hành động bất lương để chiếm lấy bạn hữu và nước trời. Trái lại, người giáo huấn chúng ta về một sự thật đó là tương lai. Nếu chúng ta đã có thể an tâm với cuộc sống hiện tại, cuộc đời dương thế, thì cũng vì vậy mà chúng ta hãy biết dự phòng cho cuộc sống mai sau. Lời Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy xét lại thái độ của mình. Tôi có thái độ nào đối với tài sản, với tiền của mà tôi đang có? Tôi có biết sử dụng nó một cách khôn ngoan, nghĩa là để nó phục vụ mình, hay chính tôi đang phục vụ chúng? Có lẽ, chính vì không biết nhận diện giá trị đích thật của tiền bạc vật chất mà thế giới đã có và vẫn còn rất nhiều người đảo điên vì tiền bạc, đã sẵn sàng đánh đổi nhân phẩm, lương tâm và thậm chí cả mạng sống của bản thân cũng như người khác. Ước mong sao, nhân loại nói chung, người tín hữu chúng ta nói riêng, đa khi tìm kiếm và sử dụng tiền bạc của cải cách công bình, liêm chính, thì cũng biết khao khát và tìm kiếm những giá trị cao quý hơn, đó là phúc lộc thiêng liêng, là phần tài sản cao quý mà Đức Giê-xu đã nói, mối mọt không đục khoét hay làm hư hỏng được. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách.
Thiên Chúa là Cha và là Chúa, đến tìm kiếm chúng ta mỗi lần chúng ta bị lạc mất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật ngày 11 tháng 9 vừa qua với hơn 5.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Pedro. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha trình bày suy niệm về ba dụ ngôn ngắn về lòng thương xót trong bài tin mừng Chúa Nhật thứ 24 thường niên năm C. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta le tre parabole della misericordia. Si chiamano così perché fanno vedere il cuore misericordioso di Dio.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng phục vụ hôm nay trình bày cho chúng ta ba dụ ngôn về lòng thương xót. Chúa Giê-xu kể các dụ ngôn để đáp lại những lẩm bẩm trách móc của những người biệt phái và luật sĩ. Họ nói, ông này đón nhận những kẻ tội lỗi và ăn uống với họ. Đối với họ, đó là một gương xấu về mặt tôn giáo, nhưng đối với Chúa Giê-xu, khi đón tiếp những người tội lỗi và ăn uống với họ, người tỏ cho chúng ta thấy là Thiên Chúa như vậy, Chúa không loại trừ ai. Chúa muốn tất cả ở bàn tiệc của người, vì người yêu thương tất cả như con cái. Vì thế, ba dụ ngôn tóm tắt cốt tủy của tin mừng, Thiên Chúa là Cha và là Chúa, đến tìm kiếm chúng ta mỗi lần chúng ta bị lạc mất. Thực vậy, những vai chính trong các dụ ngôn tượng trưng Thiên Chúa là một người chăn chiên đi tìm con chiên lạc, một người phụ nữ tìm lại được đồng tiền đã mất, và người cha của đứa con hoang đản. Chúng ta hãy dừng lại nơi một khía cạnh chung của ba nhân vật chính mà chúng ta có thể xác định là nỗi lo âu vì sự vắng bóng. Cả ba xét cho cùng, nếu tính toán một chút thì có thể vẫn an tâm. Với người chăn chiên, thiếu một con thì vẫn còn lại 99 con khác. Với người đàn bà, tuy mất một đồng tiền, nhưng bà vẫn còn những đồng tiền khác. Và cả với người cha mất một đứa con, vẫn còn người con khác vâng phục, tận tụy đối với ông. Trái lại, trong tâm hồn ba người ấy vẫn có nỗi thao thức vì phần bị thiếu. Chiên lạc, đồng tiền, người con bỏ nhà ra đi. Ai yêu thì lo lắng cho người vắng bóng, nhớ đến người vắng mặt, tìm người lạc mất, chờ đợi người ra đi xa, vì người ấy không muốn ai bị hư mất. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, Thiên Chúa là như thế, Chúa không an tâm nếu chúng ta rời xa Ngài. Chúa đau khổ, thao thức trong tâm hồn, và Ngài đứng lên đi tìm chúng ta để đưa chúng ta trở lại vòng tay của Ngài. Chúa không tính toán mất mát và rủi ro, Ngài có một con tim người cha và người mẹ, và đau khổ vì thiếu những người còn yêu. Đúng vậy, Thiên Chúa đau khổ vì sự xa cách của chúng ta, và khi chúng ta lạc mất, Chúa chờ đợi chúng ta trở về. Chúng ta hãy nhớ rằng, luôn luôn Thiên Chúa chờ đợi chúng ta với vòng tay rộng mở, bất luận tình trạng cuộc sống chúng ta bị lạc mất như thế nào. Như một thánh vịnh đã nói, Chúa không ngủ, luôn canh thức đối với chúng ta. Giờ đây, chúng ta hãy nhìn bản thân chúng ta và tự hỏi, chúng ta có bắt chước Chúa trong điều ấy không? Nghĩa là chúng ta có lo lắng về sự thiếu thốn, vắng bóng không? Chúng ta có nhớ người vắng mặt không? Nhớ người xa lìa đời sống Kitô hay không? Chúng ta có mang nỗi lo âu trong nội tâm không? Hoặc chúng ta thanh thản và không bị xáo trộn gì nơi chúng ta? Nói khác đi, người vắng bóng trong các cộng đoàn chúng ta có thể thấy thiếu họ thực sự hay không? Hay chúng ta vẫn thoải mái, yên hàn, hạnh phúc trong các nhóm của chúng ta, không cảm thương gì đối với người xa lạ? Đây không phải chỉ là cởi mở đối với những người khác, nhưng là tin mừng. Người chăn chiên trong dụ ngôn không nói, tôi đã có 99 con chiên, tại sao tôi phải đi tìm một con chiên mất? Chúng ta hãy suy nghĩ về những phản ứng của chúng ta. Tôi có cầu nguyện cho người không tin, cho người xa lìa hay không? Chúng ta có thu hút những người xa lìa với lối cư xử của Chúa là đấng gần gũi, cảm thương và dịu dàng hay không? Chúa Cha xin chúng ta hãy quan tâm đến các con cái là những người mà Chúa cảm thấy thiếu. Chúng ta hãy nghĩ đến vài người mà chúng ta quen biết ở cạnh chúng ta và có khi chẳng bao giờ họ nghe có ai nói với họ, bạn biết không, bạn thật là quan trọng đối với Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận.
Lasciamoci inquietare da questi interrogativi e preghiamo la Madonna, Madre, che non si stanca mai di cercare e di prendersi cura di noi, suoi figli.
Chúng ta hãy băn khoăn vì những câu hỏi ấy và cầu xin Đức Mẹ, người mẹ không bao giờ mệt mỏi tìm kiếm chúng ta và chăm sóc chúng ta là con cái của mẹ. Kế đó, Đức Thánh Cha xứng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Ave Maria,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tua, quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Fili tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, la resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus et fontis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce ad Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha thông báo:
Cari fratelli e sorelle, dopodomani partirò per un viaggio di 3 giorni in Kazakistan, dove prenderò parte al congresso dei capi delle religioni mondiali e tradizionali.
Ngày 13 tháng 9 này, tôi sẽ lên đường viếng thăm trong 3 ngày tại Kazakhstan, nơi tôi sẽ tham dự hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống. Đây sẽ là dịp gặp gỡ bao nhiêu vị đại diện tôn giáo và đối thoại như anh chị em với ước muốn chung về hòa bình mà thế giới chúng ta đang khao khát.
Vorrei già da ora rivolgere un cordiale saluto ai partecipanti, così come alle autorità, alle comunità cristiane e all'intera popolazione di quel vastissimo paese.
Ngay từ bây giờ, tôi đã muốn gửi lời chào thân ái đến các tham dự viên cũng như các chính quyền, cộng đoàn Kitô và toàn dân tại đất nước rộng lớn này. Tôi cảm ơn vì những chuẩn bị và công việc đã thực hiện cho chuyến viếng thăm của tôi. Tôi xin tất cả mọi người đồng hành trong kinh nguyện với cuộc hành hương đối thoại và hòa bình này. Kế đó, Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp tục cầu nguyện cho nhân dân Ukraine. Xin Chúa ban ơn an ủi và hy vọng.
Continuiamo a pregare per il popolo ucraino, perché il Signore gli doni conforto e speranza. In questi giorni il Cardinal Krajewski, prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità, è in Ucraina per visitare varie comunità e testimoniare concretamente la vicinanza del Papa e della Chiesa.
Trong những ngày này, Đức Hồng Y Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác Ái, đang ở Ukraine để viếng thăm các tộc đoàn khác nhau và làm chứng cụ thể về sự gần gũi của tôi và của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến nữ tu Maria de Coppi, thừa sai dòng thánh Pomboni, bị giết tại Chipene, bên Mozambique, nơi chị đã phục vụ gần 60 năm trong tình yêu mến. Đức Thánh Cha nói:
In questo momento di preghiera, mi è caro ricordare Sor Maria de Coppi, missionaria comboniana, uccisa a Chipene, in Mozambico, dove ha servito con amore per quasi 60 anni. La sua testimonianza dia forza e coraggio ai cristiani e a tutto il popolo mozambicano.
Ước gì chứng tá của chị mang lại sức mạnh và can đảm cho các tín hữu Kitô và toàn dân Mozambique. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm nhân dân Ethiopia, hôm nay mừng năm mới theo truyền thống. Ngài cầu nguyện và chúc mừng mỗi gia đình và toàn dân được hồng ân hòa bình và hòa giải.
Desidero rivolgere uno speciale saluto al caro popolo dell'Etiopia, che oggi celebra il suo tradizionale Capodanno.
Đức Thánh Cha không quên thân ái chào thăm các tín hữu hành hương từ Roma và các nước khác.
Ed ora un saluto tutti voi romani e pellegrini di vari paesi, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni.
Ngài chúc mọi người một chủ nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.
Vi auguro una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 9 vừa qua. Mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trong một khu rừng có nhiều chim chóc chung sống với nhau, chim phượng hoàng được xem là vua của các loài chim vì có bộ lông đẹp. Một hôm, phượng hoàng tổ chức tiệc sinh nhật. Hàng trăm loài chim kéo nhau đến chúc mừng. Con nào con nấy tỉa tót cho bộ lông thật óng mượt và lộng lẫy. Chỉ riêng chú chim cút là quê mùa với bộ nâu sồng sơ sát. Khí trời rét mướt, cút ta đứng mà run cầm cập, luôn miệng kêu than. Thấy vậy, phượng hoàng thương tình ra lệnh cho các loài chim, mỗi con tặng cho chim cút một chiếc lông. Lệnh được truyền đi, cả trăm chú chim vui vẻ nhổ một chiếc lông tặng cho chim cút. Thế là cút liền có một bộ áo rực rỡ. Từ đó, cút sinh ra kiêu ngạo, vênh mặt lên, đi đâu cũng tự mãn nói rằng, từ nay, trong rừng này, sau phượng hoàng thì phải kể đến cút. Nghe vậy, các chú chim kia tức tối kéo nhau đến gặp chim cút đòi lại chiếc lông. Từ đấy, chim cút chỉ còn lại bộ nâu sồng sơ sát. Suốt ngày nó chỉ rụt cổ vào, nấp mình trong bụi cỏ không dám đi đâu. Miệng kêu cun cút nghe rất thảm hại. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống con người, ai cũng dễ nhận ơn, nhưng không phải ai cũng biết cảm ơn. Lòng biết ơn là một đức tính nền tảng và là bài học nhân bản đầu tiên chúng ta phải học, phải thực hành để trở thành người. Thế nhưng, đó cũng là bài học chúng ta hay coi thường và quên lãng. Cuộc sống hôm nay quá bận rộn, đến nỗi càng ngày người ta càng tiết kiệm lời cảm ơn xin lỗi đối với nhau và cả đối với Thiên Chúa. Và người ta chỉ cảm ơn khi có lợi cho bản thân mình. Giáo hội dạy chúng ta rằng, việc con người ca tụng và cảm ơn Chúa không làm cho Chúa thêm vinh hiển, nhưng đó lại là việc hữu ích và Chúa lại ban thêm nhiều ân sủng cho ta. Tạ ơn Chúa vì ta được sinh ra làm người, mang hình ảnh của Thiên Chúa. Nhờ ân sủng, chúng ta được dẫn vào đời sống của ba ngôi Thiên Chúa, được thông truyền sự sống thần linh, được tham dự vào bản tính của Thiên Chúa. Dưới sự chứng thực của thần khí, ta được trở thành dưỡng tử, được đồng thừa kế với Đức Kitô trong đau khổ và vinh quang của Người. Tác giả Thánh Vịnh đã ca ngợi, ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chính Thiên Chúa đã âu yếm thổ lộ, ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Thật vậy, nỗi bận tâm lớn nhất của Thiên Chúa là yêu thương cứu chuộc loài người. Vũ trụ này xinh đẹp, tầng trời cao xanh, hoa trái ngọt lành, những tia nắng ấm, cơn mưa mát mẻ, tất cả đều được tạo nên vì con người. Chớ trêu thay, trong lịch sử cứu độ, Chúa đã dẫn đưa dân ra khỏi sa mạc, nhưng họ chẳng biết cảm ơn Chúa, mà lại chạy theo các thần ngoại, lại lỗi ước quên thề. Suốt dọc dài lịch sử của Israel là những phản bội bất trung, là cuộc tư tình ngang trái với thụ tạo. Trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa luôn dày đặc những lần thi ân đáng phúc, những cuộc kiếm tìm và tha thứ. Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, khi vui cũng như lúc buồn, khi thuận lợi cũng như lúc gặp gian nan. Khi suy tư về ân phúc được làm người, Thánh Leo đã xác quyết: hỡi những người Kitô hữu, hãy nhận ra phẩm giá của mình là đã được thông phần vào thiên tính, đừng mong ước trở về tình trạng hèn hạ trước đây nữa. Lạy Chúa, cuộc đời chúng con là một chuỗi hồng ân. Xin cho chúng con biết dùng những hồng ân ấy mà phục vụ Chúa và mọi người. Chúng con thành tâm xin lỗi Chúa, vì biết bao lần chúng con đã vô ơn với Chúa, thờ ơ với mọi người. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận những yếu đuối của mình, mà quyết tâm sửa lỗi. Nguyện cho cuộc đời chúng con là lời tạ ơn tha thiết, là khúc hát âm vang bài ca tình yêu Thiên Chúa. Amen.
Và Chúa dân may mắn yêu ta dấu khi ta không biết nhà. Rồi Chúa dân may mắn yêu ta dù khi ta quên tâm nhà. Chúa đã đến với ta một lần thế cho ta một đời. Chúa đã thế cho ta một lần yêu thương mãi như vời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.